Đế Bá, chương 4370, Nham Thạch Bí Ẩn 2, Cốc Truyện Audio.com, Thái Doãn Hỉ từ tốn nói. Doãn Hỉ đã nghiên cứu đá này, bên trong có huyền cơ lớn. Nó có thể bay vào Thiên Hùng Quan không phải trùng hợp hay ngẫu nhiên. Theo ý kiến nông cạn của Doãn Hỉ thì nó là vị thủy tổ tuyệt thế để lại cố ý cho nó bay cùng thiên thạch đến. Nó bay vào Thiên Hùng Quan được có lẽ là thủy tổ làm, thủy tổ muốn truyền vài tin tức cho chúng ta, hoặc để lại cái gì cho hậu nhân. Các đại nhân vật tinh thần phấn khởi đứng bật dậy, mở thiên nhãn nghiên cứu nham thạch. Thật sự như thế, Thái Doãn Hỉ chắc chắn. Đúng vậy, nó có thể bay vào Thiên Hùng Quan không phải ngẫu nhiên, chắc chắn có thủy tổ truyền tin cho chúng ta hoặc để lại cái gì. Trăm ngàn vạn năm qua bao nhiêu thủy tổ vào Bất Độ Hải nhưng đều bặt vô âm tín, có lẽ có thủy tổ để lại gì cho chúng ta. Nghe suy đoán của Thái Doãn Hỉ, đám người liếc nhau, cảm thấy có lý. Nói cũng đúng, trăm ngàn vạn năm nay bao nhiêu thủy tổ vào Bất Độ Hải, bao nhiêu hạng người vô địch kinh tài tuyệt diễm thi nhau vào Bất Độ Hải, cuối cùng không ai đi ra. Mọi người không tin thủy tổ hay những người vô địch đi vào Bất Độ Hải đều chết hết, bặt vô âm tín. Có thủy tổ sau khi vào chắc chắn sẽ để lại thứ gì hoặc tin tức gì nhắc nhở người đến sau, hoặc gợi ý cho hậu bối. Thái Doãn Hỉ nói, Doãn Hỉ nghiên cứu đá này rất lâu mà không được, sau đó Kim Quang Thượng Sư từng quan sát nhưng không dám kết luận. Kim Biến Chiến Thần, Minh Vương Phật đã quan sát đá này, cho rằng nó có quan hệ gì đó với thiên thạch, vì vậy bọn họ vào thiên khư trước người một bước. Tập thể rung động, nhìn nhau, nhóm Kim Quang Thượng Sư từng quan sát đá này, Thái Doãn Hỉ nhìn tất cả từ tốn nói. Đá này chắc chắn có quan hệ quan trọng, Doãn Hỉ không giải được nên mời người trong thiên hạ đến cùng giải bí ẩn của đá. Nghe yêu cầu của Thái Doãn Hỉ, mọi người lặng im không biết nên nói cái gì. Đại nhân vật lắc đầu cười khổ nói. Kim Quang Thượng Sư, Minh Vương Phật còn không giải được đá này, e rằng chúng ta bất lực, có tài đức gì làm được. Nhiều người gật gù đồng ý. Đúng rồi, Kim Quang Thượng Sư đại đạo vô song mà còn bó tay thì chúng ta thao. Không phải mọi người coi nhẹ mình. Kim Quang Thượng Sư mạnh biết bao, kinh diễm vô song. Bàn về sáng suốt thiên phú, đạo hạnh thì đương thời hiếm ai sánh bằng Kim Quang Thượng Sư. Kim Quang Thượng Sư quan sát tảng đá mà không giải được tin tức bên trong, những người như vậy thua xa y thì càng không thể làm được. Những người có mặt ở đây thử hỏi ai dám nói mình mạnh hơn Kim Quang Thượng Sư. Dám nói mình có kiến thức hơn Kim Quang Thượng Sư. Không ai có tự tin đó. Thái Doãn Hỉ lắc đầu nói. Không thể nói vậy, thiên hạ có nhiều kỳ nhân dị sĩ thần thông khác nhau. Huống chi nham thạch bay từ Bất Độ Hải, chắc chắn nó được làm từ tay thủy tổ, có lẽ lão nhân gia là tổ tiên của ai đó trong các vị, tin tức người để lại chúng ta không thể tham ngộ nhưng các vị là hậu đại của lão nhân gia thì sẽ hiểu ra tin tức để lại. Mọi người giật mình tỉnh táo lại, thấy có lý. Cũng đúng, mọi người thảo luận, nhiều người cảm thấy mình có cơ hội làm được. Ngồi tại đây toàn là một trong những người mạnh nhất của các đạo thống, có nhiều người là hậu đại chính thống thủy tổ đạo thống của mình. Nếu khối nham thạch này rất có thể là vị thủy tổ nào để lại, thủy tổ truyền tin tức cho hậu nhân thì sẽ có cơ hội đọc hiểu nó. Hoặc thủy, cốc truyện audio.com, tổ không phải truyền tin cho người ta mà đặc biệt để lại tin cho hậu đại của mình. Ai đó tại đây có lẽ là hậu nhân của thủy tổ này, đọc hiểu được tin tức thì sao? Nhiều người xôn xao, nếu là vị thủy tổ để lại thì sẽ là ai? Một thanh âm sắc bén vang lên, đá này cao cấp hơn thiên thạch, sẽ có chỗ cần dùng. Gỡ bỏ nó là tạo phúc cho tiên thống giới. Ong 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 ong, trong lầu vũ bỗng xuất hiện hai bóng người, một người Phật Pháp vô biên, một người thần uy vô song. Hai người vừa hiện ra đã làm người cảm nhận khí thế ập vào mặt. Nhìn rõ hai người đó, đám người đứng dậy chào. Minh Vương Phật Kim Biến Chiến Thần. Thái Doãn Hỉ gật đầu chào. Minh Vương Phật Kim Biến Chiến Thần trở lại bằng đạo thân. Mọi người đang nhìn đạo thân của Minh Vương Phật Kim Biến Chiến Thần chữ chân thân chưa trở về, hai người còn trong thiên khư. Dù vậy Minh Vương Phật Kim Biến Chiến Thần giá lâm bằng đạo thân vẫn toát ra khí thế mạnh mẽ vô địch. Minh Vương Phật Kim Biến Chiến Thần giá lâm bằng đạo thân, chân thân chưa? Dù vậy vẫn khiến người chú ý, nhìn hai người chằm chằm. Thái Doãn Hỉ nhìn đạo thân của hai người, chậm rãi hỏi. Hai vị hiền điệt chuyến đi thiên khư có thu hoạch gì không? Đạo thân Minh Vương Phật chắp hai tay chậm rãi nói. A-di-đà Phật, ta và Kim Biến Đạo Huynh đã đuổi kịp thiên thạch chuẩn bị lên đỉnh. Nghe Minh Vương Phật nói, đám người ngó nhau, nín thở lắng nghe ý kiến của Minh Vương Phật và Kim Biến Chiến Thần. Mọi người không ngờ Minh Vương Phật Kim Biến Chiến Thần sẽ vào thiên khư đuổi theo thiên thạch. Mọi người rất muốn biết thiên thạch bay ra từ Bất Độ Hải là vật gì. Trăm ngàn vạn năm ai Bất Độ Hải không có thứ gì bay ra, cho đến nay chỉ có vào chứ không thấy có gì bay ra từ Bất Độ Hải. Lần này đột nhiên có thiên thạch siêu to bay ra khỏi Bất Độ Hải, làm người ta hết hồn, không tin được. Khi đó đa số người bị thiên thạch đột ngột bay đến hù sợ, bao người sợ hết hồn chứng kiến thiên thạch bay tới. Khi mọi người phản ứng lại thì thiên thạch đã bay vào thiên khư mênh mông, tránh thoát một kiếp, làm bao người mừng vui. Chỉ có số ít người mới giống như Minh Vương Phật Kim Biến Chiến Thần đuổi theo thiên thạch. Kim Biến Chiến Thần trầm giọng nói, thiên thạch bay ra từ Bất Độ Hải tất nhiên có lý do, không thể nào bỗng dưng bay ra được. Ánh sáng bao phủ cả người Kim Biến Chiến Thần, toát ra khí thế cực kỳ sắc bén như tùy thời sẽ đại chiến bát phương, vào lúc nào gã cũng sẵn sàng tác chiến. Kim Biến Chiến Thần như tên của mình, toát ra chiến ý cực kỳ mãnh liệt. Khi Kim Biến Chiến Thần đứng ở đó thì chiến ý chấn nhiều người nghẹt thở. Kim Biến Chiến Thần không phải người mạnh nhất tại đây, nhưng chiến ý trên người gã đặc biệt khiến người nặng nề cảm thấy không đánh lại gã. Kim Biến Chiến Thần phát ra hơi thở làm người cảm giác gã là kẻ hiếu chiến, chọc phải gã thì chắc chắn sẽ không chết không ngừng. Cách chương.